chấp trưởng thần quyền, chương 233-1, trên đường suối vàng có bạn đi cùng thưởng, góc truyện audio.com, chủ nhân, xảy ra chuyện, Diệp Dương Thành không kịp hỏi Dương Đằng Phi đã tự khai. Nửa tiếng trước Nhạc Dương Trấn có án mạng, là dị nhân làm. À, Diệp Dương Thành nhíu chặt mày. Diệp Dương Thành không nghe Dương Đằng Phi giải thích gì thêm, hắn cúp máy, nhét di động vào túi quần. Công ty có chút chuyện, ta phải chạy về ngay. Ánh mắt Diệp Dương Thành xin lỗi nhìn Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ni. Chuyện hội quỹ thì các nàng cứ tự quyết định, tiếp xúc thời gian dài, Lâm Đông Mai hơi hiểu tính cách của Diệp Dương Thành. Nghe Diệp Dương Thành giải thích, Lâm Đông Mai gật đầu. Có việc gấp thì đi đi, Lâm Đông Mai cười nói. Bên hội quỹ có ta và Mạn Ni lo ổn thỏa, Diệp Dương Thành cười cười. Ha ha, vậy được rồi, các người cứ ngồi nói chuyện, ta phải đi ngay. Diệp Dương Thành đứng dậy ra khỏi phòng riêng. Diệp Dương Thành bước ra cửa khách sạn đi tới bãi đỗ xe, leo lên xe. Diệp Dương Thành lấy di động ra, bấm số điện thoại của Dương Đằng Phi. Diệp Dương Thành mở miệng hỏi, tình hình cụ thể thế nào? Dương Đằng Phi không biết nên giải thích thế nào với Diệp Dương Thành. Chủ nhân, tình huống hiện trường, rất tệ. Dương Đằng Phi ngần ngừ một lúc sau trả lời. Người chết là một nam giới 37 tuổi, hiện trường vụ án là phòng khách trong nhà hắn. Theo tin tức lão bộc hiện có thì đám dị nhân kia hướng về nạn nhân nam, nhưng khi ấy đang là giờ cơm chiều, phụ mẫu thê nhi của hắn đều ở phòng khách. Phụ mẫu thê nhi của hắn chết hết, Diệp Dương Thành nhíu chặt chân mày hỏi, chết như thế nào, xem báo cáo phản hồi thì đôi mắt người chết nứt toác, 10 đầu ngón tay nổ be bét, nội tạng xuất huyết nhiều. Dương Đằng Phi trầm giọng nói, thủ đoạn của hung thủ cực kỳ độc ác. Phụ mẫu của nạn nhân hơn 70 tuổi, nhi tử nhỏ nhất mới học mẫu giáo. Gia đình 7 người đều gặp nạn, cách chết khác nhau. À, Diệp Dương Thành lặng im giây lát sau hỏi. Cụ thể là, Dương Đằng Phi hít sâu, nói. Da thịt hai gò má phụ thân của nạn nhân bị lột xuống, đôi mắt bị vật nhọn đâm mù, bị hành hạ đến chết. Dương Đằng Phi chậm rãi nói. Mẫu thân của người chết bị cắt vú thân dưới, bị dòng điện cực mạnh chích cháy đen thui. Thê tử của người chết thì nửa người từ đầu đến chân da thịt bầy nhầy, nhưng nguyên nhân chết là có dòng điện rót vào từ màng tai dẫn đến não tử vong. Con gái cả của nạn nhân, Dương Đằng Phi nói một câu là sắc mặt của Diệp Dương Thành khó coi hơn. Dương Đằng Phi nói đến con trai út của nạn nhân, đứa bé mới học mẫu giáo bị người cắt thành mấy khúc, biểu tình Diệp Dương Thành cực kỳ âm trầm. Hắn đấm mạnh vào tay lái, Diệp Dương Thành gầm gừ, đám khốn nạn, chủ, chờ chút, đợi lão bộc nhận điện thoại. Dương Đằng Phi định nói gì thì điện thoại trên bàn làm việc reo chuông. Dương Đằng Phi ngần ngừ một lúc, lão chọn tạm gác Diệp Dương Thành sang một bên để nhận điện thoại. Nửa phút sau, Dương Đằng Phi buông điện thoại xuống, cầm lên di động tư nhân chỉ dành cho liên lạc với Diệp Dương Thành. Mặt Dương Đằng Phi đen như lọ nồi. Chủ nhân, vừa rồi lão bộc nhận được điện thoại báo tin. Hơn 10 phút trước vẫn là Nhạc Dương Trấn đã xảy ra một vụ án mạng, hiện trường. Rất tệ, mắt Diệp Dương Thành lóe sát khí lạnh lẽo, gạch nối, tuy nhiên Diệp Dương Thành không xúc động cúp máy đi tìm đám dị nhân kia tính sổ. Góc truyện audio.com, hắn hít một hơi thật sâu, Diệp Dương Thành hỏi, có thể từ trên người những nạn nhân này phán đoán thân phận, số lượng của đám dị nhân kia không? Năng lực dị hóa từ trong ra ngoài dẫn đến cơ thể người chết bị nổ, lão bộc biết một người có năng lực đó. Dương Đằng Phi ngẫm nghĩ kỹ trả lời. Người này có biệt danh là Kiếm Thập Tam, khoảng hơn 30 tuổi, dị nhân A Giai. Lần đầu tiên lộ mặt là 7 năm trước trong một thành thị tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Kiếm Thập Tam giết 9 nhân viên cửa hàng trong một tiệm vàng, cướp số kim khí tương đương 900 vạn nguyên nhân dân tệ, nhưng mà... Nhưng gì, tâm tình Diệp Dương Thành đã hoàn toàn bình tĩnh, nhưng đó là mặt ngoài, bên trong ẩn giấu sát ý ngút trời. Nhưng 5 năm trước Kiếm Thập Tam tham gia vào một tổ chức sát thủ dị nhân thì ít khi giết người lung tung. Dương Đằng Phi do dự nói, nhưng người chết lần này chỉ là một phó quản lý công xương nhỏ, hoàn toàn không có lý do. Tổ chức sát thủ dị nhân, Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi, là dị sát, không thưa chủ nhân, Dương Đằng Phi giải thích rằng, mặc dù tổ chức dị sát là tổ chức sát thủ dị nhân lớn nhất toàn thế giới, nhưng trừ dị sát ra vẫn tồn tại nhiều tổ chức sát thủ dị nhân nhỏ khác. Phạm vi hoạt động của các tổ chức sát thủ dị nhân này cố định. Ví dụ như tổ chức sát thủ dị nhân Kiếm Thập Tam tham gia do một dị nhân S giai tự xưng là Ngữ Nguyệt Lạc thành lập vào 7 năm trước. Tổ chức dị sát có lòng muốn chiêu Ngữ Nguyệt Lạc nhưng cuối cùng đàm phán tan vỡ, cho nên lão bộc có ấn tượng rất sâu về tổ chức nhỏ này. Ra là vậy, nghe Dương Đằng Phi giải thích xong, Diệp Dương Thành sờ cằm hỏi. Tức là hung thủ giết gia đình 6 người rồi trong cùng một chỗ gây ra vụ án giết người thứ hai chính là tổ chức sát thủ dị nhân mà Kiếm Thập Tam tham gia. Nếu lão Bộc không nhớ lầm thì chắc là vậy. Dương Đằng Phi trả lời. Tổ chức này tên Cửu U, thành viên đại khái khoảng 13 đến 17 người. Thủ lĩnh là một dị nhân S-Giai điều khiển sóng âm tên Ngữ Nguyệt Lạc. Trong tổ chức này Kiếm Thập Tam có địa vị đứng sau, là trụ cột vững chắc của Cửu U. Diệp Dương Thành trà cằm. À, Diệp Dương Thành trầm ngâm thật lâu sau hỏi tiếp. Người cảm thấy tổ chức Cửu U đột nhiên xuất hiện tại Ôn Nhạc huyện là vì cái gì? Lúc trước lão Bộc cho rằng thành viên tổ chức Cửu U đến Ôn Nhạc huyện là vì bị kế hoạch của Hình Tuấn Phi hấp dẫn. Dương Đằng Phi trả lời. Nhưng tổ chức Cửu U là một tổ chức sát thủ mặc dù nhỏ lại siêu mạnh mẽ, cho đến nay hành động bí ẩn. Nếu tổ chức Cửu U đến vì Linh Châu của chủ nhân thì không thể nào gây ra hai vụ án hấp dẫn người chú ý. Ý của ngươi là bọn họ đến Ôn Nhạc huyện chỉ đơn thuần vì giết người. Diệp Dương Thành không mấy tin tưởng nói. Nhưng người đã nói trong phòng khách nhà riêng, người chết giới tính nam bị hại chỉ là một phó quản lý nhà xưởng nhỏ. Là ai tốn nhiều công sức mời tổ chức Cửu U giết chết hắn? Dương Đằng Phi câm nín. Cái này, đúng vậy, mặc dù tổ chức Cửu U là tổ chức sát thủ dị nhân nhỏ thành viên chưa đủ 20 người, phạm vi hoạt động chỉ trong biên giới Trung Quốc nhưng dù sao là do dị nhân S-Giai thành lập ra. Sao tổ chức Cửu U có thể hạ giá vì thù lao mấy chục vạn thậm chí vài vạn giết một phó quản lý nhà xưởng nhỏ? Cách chương.